là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với các doanh nghiệp hợp tác xã nhằm tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
Nông dân huyện Lục Yên khó tiêu thụ măng mai.
Nhiều du khách thiếu ý thức đã xả rác bừa bãi tại khu du lịch Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Trong 8 tháng năm 2021, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 418 doanh nghiệp ngừng hoạt động, tăng 79% so với cùng kỳ, 28 doanh nghiệp giải thể, tăng 26% so với cùng kỳ. Cũng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 2 hợp tác xã giải thể, 41 hợp tác xã ngừng hoạt động, chưa tổ chức hoạt động theo luật, chưa giải thể theo quy định. Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp và hợp tác xã đã nộp ngân sách nhà nước ước đạt trên 823 tỷ đồng, chiếm khoảng 62% tổng thu cân đối trên địa bàn, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Hiện toàn tỉnh có trên 42.000 người lao động trong các doanh nghiệp và 28.000 thành viên trong các hợp tác xã, trong đó có 2.360 người bị mất việc làm, hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Việc thông thương hàng hóa bị hạn chế dẫn đến nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào thiếu, nhiều doanh nghiệp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Việc vận chuyển giao thương hàng hóa giữa các địa phương cũng bị hạn chế do dịch bệnh bùng phát. Bên cạnh đó, đa phần các doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái đều là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hạn chế về vốn và công nghệ, nên năng lực cạnh tranh thấp, luôn bị động trước biến động của thị trường. Tại hội nghị, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn đã được thông tin các chính sách của Trung ương và của tỉnh về các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, ứng phó với tác động của dịch COVID-19. Thảo luận nêu lên khó khăn mà các doanh nghiệp, hợp tác xã gặp phải, đưa ra các đề xuất kiến nghị giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua đại dịch và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực cũng như kết quả mà các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh đạt được trong thời gian vừa qua. Mặc dù đại dịch COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp, tác động lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Song 8 tháng năm 2021, toàn tỉnh đã thành lập mới được 209 doanh nghiệp và 63 hợp tác xã, tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cộng đồng doanh nghiệp đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, du lịch, thương mại, vận tải. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết, tỉnh luôn đồng hành chia sẻ cùng doanh nghiệp, doanh nhân và các thành phần kinh tế, nỗ lực tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên tinh thần an toàn trước dịch bệnh, triển khai kịp thời đầy đủ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp thu đầy đủ, tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các kiến nghị, đề nghị cũng như tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Kế hoạch Đầu tư cập nhật mức độ số doanh nghiệp bị ảnh hưởng để có giải pháp hỗ trợ, đồng thời phân tích dự báo mức độ ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và các năm tiếp theo. Triển khai kịp thời hiệu quả chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã như chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ lãi suất, hạ tầng và vay vốn. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, các thủ tục qua dịch vụ công ích, trong đó đặc biệt quan tâm đến các thủ tục về đầu tư đất đai như cấp chủ trương đầu tư, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao dịch bảo đảm. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các tổ chức cá nhân về trình tự thủ tục hồ sơ đề nghị miễn giảm, giãn hoãn thuế, phí cho doanh nghiệp, hợp tác xã chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đảm bảo nhanh gọn kịp thời, đúng chính sách hỗ trợ. Sở Công Thương tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các giải pháp về lưu thông hàng hóa, bảo đảm cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, kết nối tiêu thụ hàng hóa và mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Sở Giao thông Vận tải kịp thời cập nhật thông tin hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện tốt việc cấp thẻ nhận diện luồng xanh cho các phương tiện vận tải lưu thông hàng hóa thuận lợi, đảm bảo thông suốt. Sở Lao động Thương binh Xã hội tiếp tục triển khai kịp thời hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 theo nghị quyết số 68 của Chính phủ. Quan tâm đến việc giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là người lao động của tỉnh vừa di chuyển về từ các địa phương khác để tránh dịch. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Y tế chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghiệp, các địa phương doanh nghiệp khẩn trương tiêm vaccine cho các đối tượng ngay khi được Bộ Y tế cấp vaccine theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đối với Liên minh Hợp tác xã, tỉnh cần đẩy mạnh hoạt động kết nối, chia sẻ thông tin, hỗ trợ các hợp tác xã trong sản xuất kinh doanh, triển khai kịp thời hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Trung ương của tỉnh đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tăng cường chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay, thực hiện miễn giảm lãi suất cho vay, kéo dài thời hạn cho vay, giãn kỳ hạn trả nợ và triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh theo quy định.
Nhờ phát triển cây măng mai mà những năm gần đây đời sống người dân xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên dần được cải thiện, nhiều hộ khá lên từ trồng loại cây này. Tuy nhiên hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc tiêu thụ măng mai gặp nhiều khó khăn. Bà con nhân dân đã chủ động chuyển sang phơi măng khô để dành bán trong dịp lễ Tết cuối năm. Hiện xã Lâm Thượng có diện tích măng mai lớn nhất huyện Lục Yên với trên 500 ha. Do phù hợp với điều kiện khí hậu, chất đất của địa phương nên những năm gần đây măng mai được mùa thường xuyên. Ước tính 1 ha măng mai thu về 30 tấn măng tươi. Một vụ măng mai năm nay, nông dân xã Lâm Thượng dự kiến thu hoạch trên 15.000 tấn măng tươi. Với giá dao động từ 3.500 đến 4.500 đồng 1 kg giúp xã thu về trên 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc tiêu thụ và vận chuyển măng tươi đến các tỉnh khác gặp nhiều khó khăn, đồng thời giá măng tươi lại thấp nên ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của người dân. Trước tình hình đó, xã Lâm Thượng đã tuyên truyền bà con nhân dân ngoài bán măng tươi cần tranh thủ thời tiết nắng nóng để phơi khô bán vào dịp cuối năm. Với giá bán khoảng 110.000 đồng 1 kg, măng khô sẽ cho thu nhập cao hơn và ổn định hơn so với bán măng tươi.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này các trường học ở huyện Yên Bình đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện về cơ sở vật chất, cũng như xây dựng các phương án phòng chống dịch COVID-19, sẵn sàng đón học sinh trở lại học, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Những ngày này tại trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Thịnh, huyện Yên Bình, các thầy cô giáo đang tích cực lao động vệ sinh khuôn viên trường học chuẩn bị cho năm học mới. Năm học 2021-2022, nhà trường có 746 học sinh với 26 lớp học. Để các em bước vào năm học mới với điều kiện học tập tốt nhất, Ban giám hiệu nhà trường đã mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, làm tốt công tác tuyển sinh lớp 1 và lớp 6, đảm bảo huy động 100% trẻ em trong độ tuổi ra lớp. Để nâng cao chất lượng dạy và học, 100% cán bộ giáo viên nhà trường đều tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng chính trị do Phòng Giáo dục huyện tổ chức. Ông Nguyễn Đức Cường, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói:
Các thầy cô cũng đã đến thực hiện lao động vệ sinh, chuẩn bị sửa sang cơ sở vật chất để sẵn sàng cho năm học mới, cũng như là phun khử khuẩn, dọn dẹp cảnh quan trường để tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, thoáng mát và an toàn. Còn về công tác chuyên môn thì nhà trường cũng đã thực hiện việc là xây dựng kế hoạch để bồi dưỡng chuyên môn, rồi thì đăng ký mua sách giáo khoa, mua thiết bị để chuẩn bị cho năm học mới.
Còn tại trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Đồng với 468 học sinh theo học tại 16 lớp. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để chuẩn bị năm học mới, cán bộ giáo viên nhà trường đã tiến hành tổ chức tổng vệ sinh trường lớp học, phun khử khuẩn toàn bộ lớp học, chuẩn bị dung dịch sát khuẩn tại phòng học và nơi công cộng. Để đáp ứng cơ sở vật chất cho năm học mới, nhà trường đầu tư xây dựng một khối phòng hành chính, 3 phòng học, 1 phòng thư viện, 1 công trình bếp ăn với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng. Ông Hoàng Long Huyền, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Đồng, huyện Yên Bình nói:
Năm học này, nhà trường đã được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất gồm có khối phòng học bộ môn, khối hành chính quản trị, bếp ăn, thì rất là đảm bảo cho nhà trường trong việc triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Công tác phòng chống dịch COVID cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm. Tất cả các đồng chí giáo viên đã được quán triệt các cái văn bản, các cái quy định về phòng chống dịch COVID và quán triệt đến toàn thể các phụ huynh học sinh cũng như học sinh. Đến thời điểm hiện tại Thì về cái công tác chuẩn bị, nhà trường đã đảm bảo 100%, sách giáo khoa đã được phát đến 100% các cháu học sinh. Cái công tác chuẩn bị cho năm học mới như vậy là nhà trường đã đảm bảo sẵn sàng phục vụ cho năm học.
Năm học 2021-2022, huyện Yên Bình có trên 26.000 học sinh theo học ở 53 trường. Để chuẩn bị đón năm học mới, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Bình đã bám sát các văn bản chỉ đạo của ngành, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ban hành kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị trường làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Để chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học, huyện đã đầu tư xây mới 181 phòng học, nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ khác, tổng kinh phí đầu tư trên 117 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn như chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đề án phát triển giáo dục mầm non, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Bình đã phối hợp tổ chức tập huấn chương trình giáo dục phổ thông cho 100% giáo viên cốt cán, giáo viên dạy lớp 2, lớp 6. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của huyện, các đơn vị trường đã triển khai đến toàn bộ cán bộ giáo viên và nhân viên thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch như tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, thực hiện khử khuẩn toàn bộ trường lớp học và chuẩn bị các dung dịch sát khuẩn để phục vụ lễ khai giảng. Ông Nguyễn Văn Lịch, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Yên Bình cho biết.
Các trường đã ra quân tổ chức làm công tác dọn vệ sinh, tỉa cây rồi làm cái việc là chuẩn bị cho năm học mới thì đã thực hiện. Và đến nay thì cái việc chuẩn bị cho năm học mới đã cơ bản là đảm bảo. Chúng tôi đang tiếp tục tập huấn cũng như là chuẩn bị cái sách giáo khoa cho các em học sinh. Và chúng tôi quan tâm đặc biệt đó là công tác phòng chống dịch COVID cho các đơn vị nhà trường trước khi tổ chức đón các em học sinh đến, để đảm bảo làm sao cái công tác phòng dịch là được đặt lên hàng đầu, để các em học sinh cũng như là phụ huynh học sinh tin tưởng và yên tâm khi mà gửi con đến trường.
Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 trên địa bàn huyện Yên Bình đã cơ bản hoàn tất. Cán bộ giáo viên và hơn 26.000 học sinh huyện đã sẵn sàng tâm thế bước vào năm học mới trong điều kiện chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, mùa Vu Lan nữa lại về. Đây là ngày lễ mang đậm nét văn hóa tâm linh trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam, nhắc nhở mỗi người con không quên báo hiếu công ơn sinh dưỡng của ông bà, cha mẹ và tổ tiên. Lễ Vu Lan có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, hướng mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, về với đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần xây dựng đạo đức, văn hóa lành mạnh, thúc đẩy xã hội ngày càng phát triển. Để hiểu rõ hơn về nét đẹp truyền thống trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Cứ vào ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, dù ai làm gì ở đâu cũng mong ước đến chùa tham dự lễ Vu Lan báo hiếu, thắp hương cầu nguyện cho cha mẹ đã mất được siêu độ. Những người may mắn bố mẹ còn sống thì cầu nguyện cho các đấng sinh thành được mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc. Đây cũng là dịp để nhắc nhớ mỗi người con phải trân trọng và luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ để làm những việc hiếu nghĩa. Sư cô Thích Đàm Thùy, trụ trì chùa Vạn Thắng, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi đến lễ chùa ở đây thì để cầu an, trước tiên là cầu an cho gia đình, đấy, bố mẹ rồi là tổ tiên. Dòng họ của mình, hai bên nội ngoại, anh em, rồi cũng muốn cầu mong cho tất cả trong cái tình hình bây giờ nó dịch bệnh COVID. Thì tôi cũng muốn đến đây để cầu an cho tất cả toàn dân, rồi là tất cả mọi người ở trong xã hội chung tay giúp sức nhau để cầu may mắn, để cho dịch bệnh nhanh hết, để dân an nước lành, để cho mọi người khỏe mạnh.
Cũng giống như các Phật tử và người dân khác, hôm nay chị Nguyễn Thị Nga ở xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đến chùa Vạn Thắng, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái để dâng nén hương thơm tưởng nhớ đến ông bà, tổ tiên và đặc biệt là bố mẹ đã quá cố của mình. Trong không khí trang nghiêm chốn cửa Phật, chị Nga luôn tâm niệm phải sống có ích, xứng đáng với công ơn sinh thành của cha mẹ. Chị Nguyễn Thị Nga, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Đấy, đến rằm tháng 7 là hướng về cái ngày Vu Lan báo hiếu này. Thế và đối với nhân dân ấy, không cứ những người theo Phật giáo mà những người gọi là cũng biết đến Phật, biết đến đạo hiếu tổ tiên thì đều hướng về ngày rằm tháng 7. Với cái mục đích là báo ân cho những người còn sống, thể hiện rõ nhất bằng cái cách là chúng ta cung phụng cha mẹ khi còn sống, cơm ăn áo mặc, thuốc thang giường nằm. Thế và lo cho đời sống cha mẹ bằng tinh thần được an vui, mạnh khỏe, hạnh phúc. Thế còn về âm thì cũng cầu nguyện cho các cụ được siêu sinh tịnh độ, cũng tri ân anh hùng liệt sĩ, cho nên trong những ngày Vu Lan báo hiếu thì các thầy cũng đều có làm lễ cầu siêu độ anh hùng liệt sĩ, cũng động viên tinh thần bà con nhân dân Phật tử sống và thực hiện tốt theo cái công tác phòng chống dịch. Như ở các lễ Vu Lan ở các chùa này không tổ chức được lớn, nhưng các thầy cũng tổ chức trực tuyến và cho Phật tử ngồi giãn cách đeo khẩu trang theo đúng quy định.
Thông thường trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu có rất nhiều nghi thức trong truyền thống Phật giáo được các nhà chùa tổ chức trang trọng, như dâng hoa cúng dường chư tôn đức, lễ dâng y cúng dường, nghi thức bông hồng cài áo, lễ hồi hướng phóng sinh cầu cho quốc thái dân an, nhân dân ấm no hạnh phúc, thái bình thịnh vượng. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên các hoạt động mừng lễ Vu Lan báo hiếu không được tổ chức với quy mô lớn nhằm tránh tập trung đông người. Do đó các Phật tử và người dân chỉ đến chùa để cầu kinh, dâng hương, dâng hoa tỏ lòng thành kính với người đã khuất và cầu bình an hạnh phúc cho gia đình. Phật tử Nguyễn Thị Xuyến, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói:
Hàng năm thì chúng tôi đến đây để vào mùa Vu Lan báo hiếu thì thứ nhất là chúng tôi nghĩ về tổ tiên để cầu siêu cho gia tiên, nghĩ về những người đã hy sinh vì đất nước thì cũng là kính cẩn nghiêng mình để cầu cho các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát cùng với tổ tiên chúng tôi. Hai nữa là cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh được an lạc, và đặc biệt là cái dịch Covid này thì chúng tôi cũng luôn luôn ngưỡng trông về miền Nam cũng như các nơi dịch bệnh đang bùng phát như vậy. Thì chúng tôi cũng luôn luôn là tâm niệm là mong cho dịch bệnh chóng qua đi để cho thế giới được hòa bình, nhân dân chúng sinh được an lạc.
Đại đức Thích Minh Huy, trụ trì chùa Tùng Lâm, Ngọc Am, thành phố Yên Bái cho biết:
Nhân cái mùa Vu Lan báo hiếu thì ai ai cũng hướng về tiên tổ, gia tiên tiền tổ của mình để làm lễ cầu siêu cho các chân linh. Nhưng mà bản thân tôi cũng đã khuyên với các Phật tử rằng là chúng ta hãy nên bằng cái tâm niệm của mình. Mỗi một ngày chúng ta đều hướng về cha mẹ của chúng ta để làm sao cầu siêu, cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho chân linh của gia đình các vị được siêu đăng lập quốc, nhưng phải gìn giữ được cái an toàn làm chính.
Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc đề cao vai trò của đạo hiếu, ngày lễ Vu Lan không chỉ là đơn thuần của đạo Phật mà đã trở nên phổ biến trong xã hội nhờ những ý nghĩa giáo dục truyền thống tốt đẹp. Đây cũng là dịp để nhắc nhở các thế hệ con cháu nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, ông bà, bày tỏ lòng biết ơn đến các bậc tổ tiên, các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, qua đó góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Sáng nay, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 cho các đoàn viên, công nhân, người lao động công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái, khu công nghiệp phía Nam, thành phố Yên Bái. Tại hội nghị, các đoàn viên, công nhân, người lao động công ty đã được truyền đạt các kiến thức phòng chống dịch COVID-19 như các chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế và các địa phương trong phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, đoàn viên, công nhân, người lao động còn được hướng dẫn phòng chống dịch tại nơi làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp. Chia sẻ bài học kinh nghiệm trong phòng chống dịch COVID-19, buổi tuyên truyền đã giúp cho đoàn viên, công nhân, người lao động và chủ sử dụng lao động nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động tích cực phòng chống, kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nỗ lực vượt khó thực hiện hiệu quả mục tiêu kép.
Nhằm chia sẻ động viên kịp thời các em học sinh ba xã khó khăn của huyện Văn Yên bước vào năm học mới, trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái đã vận động quyên góp ủng hộ được 72 chiếc xe đạp gửi tặng các em học sinh nhân dịp đầu năm học mới. Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, nhà trường đã vận động được 39 xe đạp cũ từ các gia đình phụ huynh học sinh và các bạn học sinh đã tốt nghiệp lớp 9, đồng thời quyên góp tiền mặt và mua 33 xe đạp mới để trao tặng cho học sinh các nhà trường thuộc diện khó khăn, nhà xa và không được hưởng chế độ bán trú. Hiện toàn huyện Văn Yên có 451 học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở của ba xã Lâm Giang, Tân Hợp và Xuân Tầm bị tác động của quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ sau khi ra khỏi xã thôn đặc biệt khó khăn. Do đó, ngành giáo dục huyện Văn Yên tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp đỡ cho các em có thêm điều kiện để đến trường.
Những năm gần đây, khu du lịch sinh thái Suối Giàng, huyện Văn Chấn ngày càng phát triển, thu hút đông đảo du khách đến tham quan du lịch. Tuy nhiên, sự thiếu ý thức của một bộ phận du khách đã và đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường cảnh quan nơi đây. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, trong 6 tháng đầu năm, xã Suối Giàng đã đón hơn 10.000 lượt khách, doanh thu đạt trên 5 tỷ đồng. Du lịch không chỉ là tiềm năng để quảng bá giới thiệu Suối Giàng Văn Chấn đến với du khách, là điều kiện để thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Tuy nhiên, sau mỗi chuyến du lịch, trải nghiệm của du khách thường bỏ lại khá nhiều rác thải từ các hoạt động ăn uống. Không chỉ vậy, nhiều du khách còn trèo cây để chụp ảnh, chặt cành, bẻ lá, cây chè cổ thụ, làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng, sức sống của những vườn chè. Sự thiếu ý thức của một bộ phận du khách đã và đang để lại nguy cơ hậu quả khôn lường với môi trường cảnh quan, đe dọa đến sự sinh tồn và phát triển của các vườn chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn.
Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình vừa xử phạt một trường hợp khai báo y tế không trung thực trong công tác phòng chống COVID-19. Trước đó, ngày 19 tháng 8, Nguyễn A.T., sinh năm 97, hộ khẩu thường trú ở tổ 3 thị trấn Yên Bình, đi từ Hà Nội lên tỉnh Vĩnh Phúc rồi bắt xe taxi về thị trấn Yên Bình qua nút giao IC12 cao tốc Nội Bài Lào Cai. Tại đây, Nguyễn A.T. và lái xe taxi chấp hành khai báo y tế từ phường Phúc Thắng, thành phố Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc trở về địa phương và có test nhanh với SARS-CoV-2 đã cho kết quả âm tính. Sau đó, Nguyễn A.T. tiếp tục về nhà bố mẹ đẻ ở tổ 3 thị trấn Yên Bình và lên trạm y tế khai báo mình từ Vĩnh Phúc trở về. Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, anh Nguyễn A.T. không phải từ Vĩnh Phúc trở về địa phương có dấu hiệu khai báo y tế không trung thực, nên lực lượng chức năng thị trấn Yên Bình đã đến xác minh và điều tra làm rõ. Tại cơ quan chức năng, Nguyễn A.T. đã khai nhận đi làm thợ cơ khí ở chợ Hoa Quả, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã ra quyết định xử phạt Nguyễn A.T. với mức 2 triệu đồng vì đã có hành vi che giấu không khai báo y tế kịp thời và áp dụng biện pháp cách ly tập trung 7 ngày đối với Nguyễn A.T.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng chiều 20 tháng 8 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ đưa mọi công dân Mỹ muốn về nhà rời khỏi Afghanistan, đồng thời thừa nhận việc sơ tán hàng nghìn người qua sân bay Kabul mang lại nhiều rủi ro. Tổng thống Biden cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lực lượng của Mỹ hoặc làm gián đoạn hoạt động tại sân bay sẽ bị đáp trả nhanh chóng và mạnh mẽ. Mỹ đang nỗ lực sơ tán hàng nghìn người trước thời hạn rút quân 31 tháng 8. Dù vậy, ông Biden cho biết binh lính Mỹ có thể ở lại sân bay Kabul sau thời hạn này nếu cần thiết. Kể từ ngày 14 tháng 8, khoảng 13.000 người đã được sơ tán khỏi Afghanistan trên các máy bay quân sự Mỹ. Chỉ riêng trong ngày 19 tháng 8, quân đội Mỹ đã sơ tán giúp 5.700 người.
Ngày 20 tháng 8, Mỹ đã gia hạn lệnh đóng cửa biên giới trên bộ với Canada và Mexico đối với những hoạt động di chuyển không thiết yếu như du lịch đến ngày 21 tháng 9, dù trước đó Canada quyết định mở cửa biên giới với những công dân Mỹ đã tiêm chủng vaccine COVID-19. Quyết định gia hạn 30 ngày của Bộ An ninh Nội địa Mỹ được đưa ra sau khi chính phủ Canada hồi tháng 7 thông báo sẽ bắt đầu cho phép du khách Mỹ đã tiêm chủng đủ liều được nhập cảnh vì những lý do không thiết yếu từ ngày 9 tháng 8. Thông báo trên Twitter của Bộ An ninh Nội địa Mỹ khẳng định, cùng với các chuyên gia sức khỏe cộng đồng và y tế, cơ quan này sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác trên khắp nước Mỹ và quốc tế để xác định cách thức nối lại hoạt động di chuyển bình thường, an toàn và bền vững. Kể từ tháng 3 năm 2020, Mỹ đã gia hạn biện pháp hạn chế này theo tháng đối với Canada và Mexico, vốn được áp đặt nhằm đối phó với đại dịch COVID-19.
Ngày 20 tháng 8, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Ấn Độ đã quyết định cấp phép khẩn cấp cho vaccine Zicovid do hãng dược virus Cadila sản xuất, sử dụng cho người trưởng thành và trẻ em trên 12 tuổi. Quyết định của Cơ quan Quản lý Dược phẩm Ấn Độ sẽ thúc đẩy cho chương trình tiêm chủng của Ấn Độ với mục tiêu tiêm cho tất cả người trưởng thành đủ điều kiện vào tháng 12 và khởi động chương trình tiêm cho đối tượng dưới 18 tuổi. Zicovid là vaccine đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ DND plasmid, sử dụng một phần vật liệu di truyền từ virus như DNA hoặc RNA để tạo protein cụ thể mà hệ thống miễn dịch con người nhận ra và phản ứng. Thay vì dùng ống tiêm truyền thống, vaccine này sẽ được đưa vào cơ thể bằng dụng cụ không có ống tiêm. Dụng cụ này sẽ đưa thuốc xuống dưới da mà không cần kim. Đây là vaccine thứ 6 và là vaccine COVID-19 nội địa thứ 2 được phê duyệt ở Ấn Độ. Hãng dược phẩm Zindus Cadila dự kiến sẽ sản xuất khoảng 100 triệu liều vaccine Zicovid mỗi năm.
Ngày 20 tháng 8, Trung tâm Quản lý Thuốc, Máy móc và Thiết bị Y tế Cuba đã cấp phép sử dụng khẩn cấp hai loại vaccine nội ngừa COVID-19 là Soberana 2 và Soberana Plus do Viện Vaccine Philae bào chế. Đây là hai loại vaccine được sử dụng kết hợp để ngăn ngừa biến chủng và đã được chứng minh đạt hiệu quả 91,2% trong các thử nghiệm lâm sàng. Cơ quan Kiểm định Y tế của Cuba xác nhận hai loại vaccine này đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế về nghiên cứu lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng và những minh chứng về hiệu quả đạt được. Hiện tại, hai vaccine Soberana 02 và Soberana Plus cũng đang được đưa vào thử nghiệm lâm sàng cho trẻ từ 3 tới 18 tuổi tại Cuba. Như vậy, cùng với Abdala, vaccine nội đầu tiên được cấp phép sử dụng khẩn cấp vào ngày 9 tháng 7, Sobenara 02 và Sobenara Blood đã trở thành những vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được phát triển ở Cuba và Mỹ Latin.
Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã cam kết sẽ tổ chức bầu cử càng sớm càng tốt trong bối cảnh quốc gia vùng vịnh Caribe này vừa trải qua trận động đất kinh hoàng hồi tuần trước, cũng như bất ổn chính trị sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse hồi tháng 7. Thủ tướng Haiti khẳng định sẽ cố hết sức để đưa đất nước trở lại đúng hướng thông qua các cuộc bầu cử tự do và minh bạch. Tuần trước, ngay trước khi xảy ra trận động đất kinh hoàng khiến gần 2.200 người thiệt mạng, cơ quan bầu cử Haiti thông báo vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức ngày 7 tháng 11.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, chưa cần có Messi và Neymar trong đội hình, Paris Saint-Germain vẫn tiếp tục khẳng định sức mạnh khi thắng trận thứ 3 liên tiếp ở Ligue 1 với việc đánh bại Brest 4-2 ngay trên sân khách. Như vậy, Paris Saint-Germain toàn thắng 3 vòng đấu đầu tiên ở Ligue 1 mùa này để tạm vượt mặt Angers và Clermont Foot để chiếm ngôi đầu bảng. Sau đây là những tin chuyển nhượng mới nhất hôm nay 21 tháng 8. Huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn chưa hài lòng với đội hình đang có trong tay và muốn bổ sung thêm 2 hợp đồng nữa trong phiên chợ hè. Một trong hai tân binh Chelsea nhắm tới có thể là Saúl Niguel của Atletico Madrid. Vị này nhấn mạnh nhà vô địch Champions League bằng cách này hay cách khác sẽ nỗ lực có được người cầu thủ này trong vài ngày tới. Chân sút Ba Lan Lewandowski được cho là muốn rời Bayern Munich để tìm kiếm thử thách mới ở một đội bóng hàng đầu châu khác. Tuy nhiên, nhà vô địch Bundesliga không có ý định để Lewandowski ra đi vào hè này. Lewandowski vẫn còn 2 năm trong hợp đồng với hùm xám nước Đức và dù quan tâm đến ý tưởng cho thử thách mới, nhưng anh cũng sẽ không thúc đẩy việc rời Allianz Arena. Bayern được loan báo tham gia vào cuộc đua giành Erling Haaland từ Dortmund khi điều khoản giải phóng hợp đồng của chân sút Na Uy có hiệu lực vào hè tới. Chelsea đang rất mong muốn sở hữu được chữ ký của trung vệ Jules Koundé. Vấn đề nằm ở mức giá. Chelsea không muốn trả số tiền 80 triệu euro, họ chỉ muốn chi khoảng 65 triệu euro cho Koundé. Như vậy, nhiều khả năng đại gia nước Anh sẽ từ bỏ việc chiêu mộ Koundé để chuyển hướng sang một mục tiêu khác. Ở nội dung đơn nữ giải quần vợt Cincinnati mở rộng, Batty thẳng tiến vào bán kết, Kerber giành vé đi tiếp may mắn. Hạt giống số 1 Ashley Batty có sự khởi đầu ấn tượng trước Barbora Krejcikova khi thắng 6-2 trong set 1. Bước sang set 2, Krejcikova vùng lên mạnh mẽ, thậm chí có breakpoint trước ở game 3. Dù vậy, hạt giống số 11 không thể cưỡng lại sức mạnh của Batty và chấp nhận gác vợt với tỷ số 4-6. Vào tờ bán kết, đối thủ của Batty là Angelique Kerber, tay vợt người Đức giành vé đi tiếp may mắn khi đối thủ của cô Petra Kvitova bỏ cuộc vì chấn thương giữa set 2. Thời điểm tỷ số là 3-3, Kerber thắng 6-4 ở set 1. Còn ở nội dung đơn nam, tay vợt người Hy Lạp, Tsitsipas có trận đấu vất vả trước đối thủ trẻ tuổi Auger Ali Asime. Tsitsipas thắng dễ set đầu với tỷ số 6-2 nhưng để thua 2 set với tỷ số 5-7. Sang set 3 quyết định Tsitsipas chơi rất tốt và thắng đậm 6-1, qua đó thắng 2-1 chung cuộc để giành vé vào bán kết. Đối thủ của Tsitsipas ở bán kết sẽ là nhà đương kim vô địch Olympic Alexander Zverev. Tay vợt người Đức đã không mấy khó khăn để đánh bại đối thủ Casper Ruud ở tứ kết. Tỷ số sau 2 set trong vánh là 6-1, 6-3 nghiêng về Zverev. Hạt giống số 1 Daniil Medvedev thể hiện sức mạnh vượt trội, trong khi Rublev cũng xuất sắc đánh bại người Ô để hẹn gặp đồng hương ở bán kết. Tay vợt người Nga Rublev đã thắng trong trận đấu với Benoit Paire với tỷ số 2-1, tỷ số các set là 6-2, 3-6 và 6-3. Trên trang cá nhân của mình, Rafael Nadal vừa khiến người hâm mộ của mình vô cùng thất vọng khi tuyên bố sẽ rút lui khỏi giải quần vợt US Open 2021. Chấn thương bàn chân mà tay vợt cựu số 1 thế giới gặp phải cần nhiều thời gian hơn để bình phục và vua đất nện khẳng định sẽ nghỉ thi đấu tới hết năm nay để điều trị dứt điểm. Những chấn thương đang thực sự làm khó Nadal ở mùa giải năm nay. Hồi đầu năm, Nadal cũng bị đau lưng khi tham dự Australia Open. Điều này buộc Nadal phải tính tới khả năng nghỉ thi đấu để điều trị dứt điểm chấn thương bàn chân. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết.
Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 8 năm 2021. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 29-31 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, nhiệt độ thấp nhất 27-28 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.